Chuyên mục Sách Khuya được phát đều đặn vào 11 giờ đêm từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần tại theoyêucầu.com. Các bạn thân mến, vậy là những cơn gió lạnh thực sự đầu tiên đã tràn ngập trên khắp phố phường cùng với những sắc màu của áo len, của khăn lụa, của mềm mại và ấm áp. Những ngày giao mùa này có rất nhiều tên gọi như mùa khói, mùa cưới, mùa yêu thương, mùa kỷ niệm. Trong chương trình Nỗi Nhớ có một lần Dế đã chia sẻ, một người bạn của Dế đã từng nói mùa này thật đáng yêu và đáng sợ. Đáng yêu vì nó khiến ta nhớ lại nhiều điều. Đáng sợ vì nó bắt ta phải nhớ nhiều quá, nhất là những điều đáng quên nhưng dễ nhớ. Khi những cơn gió bắt đầu nhuốm cái lạnh trong không gian, dường như lòng người trống trải hơn, và nỗi nhớ khi ấy xuất hiện có thể làm cho cái lạnh kia trở nên se sắt hơn, nhưng cũng có thể ngược lại. Trong chuyên mục Sách Khuya ngày hôm nay, mời các bạn cùng thong thả bắt đầu một cuộc lục tìm trí nhớ với tiểu thuyết Tìm Trong Nỗi Nhớ của tác giả Lê Ngọc Mai. Chương 1. Đó là một ngày mùa hè nắng chói chang cách đây vừa đúng 20 năm. Chiếc xe con măng ca dã chiến Bạt Sườn, sơn lở mà bố tôi mượn của cơ quan chở ba bố con tôi ra sân bay Nội Bài. Tôi lên đường đi học đại học ở Nga, bố và em trai đi tiễn. Đây là lần đầu tiên tôi rời Việt Nam. 18 tuổi, 43 cân, hành lý là một chiếc vali lèn đầy quần áo và các mặt hàng tạp hóa, son phấn thái xịn, kimono nhật dởm, áo phông nữ cành mai, áo phông nam cá sấu, mỗi loại xếp thành một sấp, một đống quần lót hoa hồng xanh đỏ tím vàng với số lượng thừa thãi cho cả 5 năm đại học, hai bức tranh sơn mài màu sắc na ná như nhau, đỏ đỏ, xỉn xỉn, một bức trăng trâu thổi sáo và một bức vịnh Hạ Long. Vài tấm tranh lụa, cái nào cũng che, chim với thiếu nữ áo dài, khi che chim nhiều thì áo dài ít, khi che chim ít thì áo dài nhiều. Răm gói bột nghệ, một lô dầu cao sao vàng, mấy hộp sâm quy bổ thận, thành phần ghi ngoài vỏ hộp gồm nhiều loại cây thuốc nghe tên rất đáng nể nhưng không thấy có sâm. Số hàng hóa này không phải là dành cho tôi, tức là không phải để tôi dùng. Phần tôi chỉ có vài bộ quần áo và hai tập từ điển Nga Việt dày cộp, còn lại quần áo, son phấn, thuốc thang là để xuất khẩu sang thị trường Nga với mục đích đổi về bàn là, nồi hầm, ấm điện, tủ lạnh. Các tác phẩm nghệ thuật thì dành để khi có dịp dùng làm quà tặng thầy giáo, bạn bè. Người Nga, tất nhiên, chứ người mình có ai treo những thứ này trong nhà. Suốt cả tuần lễ trước ngày tôi lên đường, chiều nào sau giờ làm việc, cô tôi cũng lăn lóc lượn đi lượn lại hàng ngang hàng đào để kiếm cho đủ chủng loại số lượng hàng hóa cần thiết. Cô nhất quyết dành cái công việc khổ sai này về phần mình vì không tín nhiệm bố con tôi. Lù đù như bố con mày, không mua nhầm hàng dởm thì cũng bị chúng nó chém cho. Thôi, cứ để đấy cô lo, cô có kinh nghiệm mua đồ cho thằng V đi hung năm ngoái rồi. Những túi to bọc nhỏ mà cô hì hụi vác đến làm bố tôi phát hoảng. Con lờ xê đi học, chứ có đi buôn đâu mà cô bắt nó tha đi nhiều thứ thế. Ai cũng mang đi như vậy cả, tội gì không mang, cô tôi gạt phắt. Đúng, ai cũng mang đi như vậy cả. Lúc kiểm tra ở hải quan, hơn 30 cái vali của cả đoàn mở ra, cái nào cũng có ngần ấy thứ, cành mai, cá sấu, phấn con bướm, xịp hoa hồng. Mấy cậu bạn tôi trong lúc xếp lại đồ đạc, vụng về làm tung ra ngoài sấp quần lót nữ màu sắc sặc sỡ, mặt đỏ lựng lên ngang màu đỏ của bông hồng thêu trên quần lót. Thời ấy khái niệm đỏ mặt còn tương đối thông dụng. Trong vali của tôi có một thứ mà chắc chẳng ai trong đoàn cùng đi hôm ấy có. Không, không phải là một mặt hàng độc mang lậu qua hải quan. Đó chỉ là một tờ giấy đơn sơ với vài hàng chữ viết to, đường nét rắn giỏi, tự tay bố tôi viết và dán vào mặt trong của nắp vali cho tôi trước hôm tôi lên đường. Tính con hay quên nên bố dán vào đây cho khỏi thất lạc, và để mỗi lần con mở vali ra thì lại thấy ngay. Bố tôi bảo, Nội dung tờ giấy là những điều bố tôi căn dặn cô con gái lần đầu tiên đi học xa nhà. Ông đánh số cẩn thận, có 7 điều cả thầy. 20 năm đã qua, chiếc vali cũ mòn và quê kịch của chuyến xuất ngoại đầu tiên đã bị quẳng từ lâu ra bãi rác. Nhưng tờ giấy ấy thì đến giờ tôi vẫn giữ. Ố vàng, mép giấy chỗ sờn mỏng tang, chỗ cộm vệt hồ dán. Nó nằm sâu trong một ngăn tủ của tôi, kẹp giữa cuốn sổ thơ thời sinh viên. Bây giờ đọc lại, thấy thương bố đến nao lòng. Những ngày đầu tiên ở Moscow, lúc mở vali ra, đập vào mắt những lời dặn dò của bố, tôi chỉ thấy buồn cười. Từ khi mẹ tôi mất, mọi nỗi lo toan cho hai đứa con dồn cả lên vai bố tôi. Ông đâm ra thành người kỹ tính. Con gái đã 18 tuổi mà bố phải dặn chi li từ chuyện ăn, chuyện mặc, mặc đủ ấm khi trời lạnh. Ông già không yên tâm với cô con gái chủ trương ăn mặc vị nghệ thuật bất chấp thời tiết. Mặc gì luôn luôn là đề tài tranh luận nảy lửa giữa hai bố con những sáng mùa đông trước giờ đi học, kể từ khi tôi bắt đầu trở thành một con bé thích làm điệu, lớn lên giữa Hà Nội đói nghèo của thời bao cấp mà khái niệm ấm và khái niệm đẹp chẳng mấy khi may mắn đi đôi được cùng nhau. Ăn uống điều độ, chú Đình thỉnh thoảng lại bỏ bữa ban ngày, lục cơm nguội ăn đêm như hồi ôn thi đại học. Chịu khó tập thể thao, đây là điều mà cụ vẫn phàn nàn rằng con chẳng giống cha. Bố thì hăng hái hết chạy lại bơi, con thì rảnh rỗi chỉ thích nằm dài ra đọc truyện. Học tập là nhiệm vụ chính, không được để các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến việc học. Các hoạt động khác, hẳn cụ muốn nói đến hoạt động thương mại. Nghe nói sinh viên Việt Nam ở Liên Xô và Đông Âu bây giờ buôn bán rầm rầm, bố tôi chỉ sợ con gái theo đuôi bạn bè mà sao lãng việc học. Nếu không có cô tôi vừa thuyết phục vừa trách móc, thì bố tôi đã quyết không cho tôi mang đi những mặt hàng chiến lược kể trên. Dính vào chuyện buôn bán phức tạp lắm, nhà mình không có khiếu đi buôn. Tôi đang háo hức với chuyến đi, thấy bố bảo sao cũng sẵn sàng nghe vậy. Nhưng cô tôi đã đưa ra một lý lẽ đơn giản. Anh có lo được cho con LC không mà không để nó tự lo cho nó? Mấy năm nữa nó học xong về nước, lấy chồng đẻ con, anh muốn nó cũng sống cực như anh bây giờ à? Bố tôi lập tức đầu hàng, nhưng rõ ràng trong lòng vẫn không yên. Tuyệt đối tránh quan hệ yêu đương với người nước ngoài. À, đây mới là vấn đề mấu chốt. Tình không biên giới là nỗi lo sợ ám ảnh hầu hết của các ông bố bà mẹ có con đi du học thời bấy giờ. Đương nhiên, ở một cái xứ, một cái thời mà việc cô con gái Hà Nội lấy chồng Nghệ Tĩnh đôi khi cũng đủ làm nên một bi kịch gia đình, thì chuyện dâu Tây rể Tây phải bị coi là đại họa. Và lại, ai cũng biết rằng đi du học mà lấy Tây thì chẳng còn đường về nước. Đương sự bị coi như kẻ đào ngũ, bố mẹ mất con, gia đình mất danh dự. Đây mới là điều đáng sợ nhất đối với các bậc phụ huynh. Hai tiếng lưu vong thời ấy nghe giống như một án tù. Những trường hợp lưu vong ái tình trong giới lưu học sinh mới chỉ xảy ra hiếm hoi lẻ tẻ, nhưng cũng đủ để treo gương tẩy liếc. Cuộc đời luôn luôn có những biến động bất ngờ. Thế hệ của chúng tôi, lớp du học sinh ra đi vào những năm 80, sẽ mở đầu cho một làn sóng lưu vong mới mà ái tình không phải là nguyên nhân và con đường duy nhất như các năm về trước. Nhưng vào thời điểm đó, đứng chen chúc trên sân bay Nội Bài, nhễ nhại mồ hôi trong cái oi ả của một ngày cuối tháng 8, không ai trong chúng tôi có thể ngờ trước được điều này. Vali đầy ắp hàng và đầu đầy ắp ước mơ, chúng tôi ra đi, để lại sau lưng mình quê hương mà sau này đối với nhiều người, mãi mãi sẽ chỉ còn là một chốn để thương để nhớ. Đêm đầu tiên ở Moscow, trời cuối hè bắt đầu se lạnh, mệt phờ người sau một chuyến bay dài và một lô thủ tục hành chính rắc rối nhưng không sao ngủ được. Tôi và TH ra đứng bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố lấp lánh dưới ánh đèn. Choáng ngợp trước vẻ lộng lẫy về đêm của Moscow, choáng ngợp vì nhiều cảm xúc mơ hồ lẫn lộn, choáng ngợp với những dự cảm về một tương lai còn chưa rõ nét, nhưng chính vì vậy mà lại có vẻ đẹp huyền bí đến nao lòng. Còn gì dạo dực hơn khi người ta 18 tuổi, thả hồn bay bổng đến một vùng trời mà mọi mơ ước đều được phép, một vùng trời bí ẩn có cái tên gọi rất quyến rũ là tương lai.
Thank you. seems like yesterday that we were having so much fun. I can see you smile, remembering the things we've done. Time goes by so fast, so many things were left unsaid. I wish I had a chance to spend the day with you just one. I've always known that you've tried your best. Don't keep any regrets, and you'll be
someday.